Mùa hè chỉ có 2 ngày. Tưng bừng gọi nhau ý ó từ trước cổng trường. Giải nhất môn toán chào giải nhất môn văn. Giải nhất môn lý bắt tay giải nhất môn hóa. Giải nhất bóng bàn tràn vai giải nhất cờ vua. Tưng bừng chất những vali, những túi sách vào thùng xe, có cả cây đàn guitar của giải nhất cuộc thi tiếng hát học đường. Quang cảnh hào hứng, hứa hẹn một chuyến đi ngập tràn vui thú. Rồi chiếc xe lăn bánh. Hải rời khỏi chỗ nấp sau gốc cây phượng già, quay ngoắt mặt để khỏi phải nhìn theo chiếc xe. Sân trường vắng tanh, Hải rầu rĩ tự hỏi, bây giờ mình làm cái quái gì đây? Ra bể bơi? Không, bể bơi mùa hè đông nghẹt, mà Hải thì đang không muốn gặp ai hết. Bóng bàn, cầu lông, cũng vẫn phải chơi cùng với đứa nào đó. Thế nào cũng vang câu hỏi ngạc nhiên, ủa, mày không được thưởng à? Đá bóng lại càng không. Chỉ còn cách là ra thư viện mượn mấy cuốn truyện đem về nhà, chui vô phòng riêng mà đọc. Đọc tại chỗ, không cho mượn đem về. Đang bực mà đụng cái quy định này. Nếu như mà có yêu thích việc đọc, đến mức từ sáng tới chiều, từ ngày này qua ngày kia, chỉ là một việc là ra thư viện đọc, thì ma nào chịu được tư thế duy nhất là ngồi thẳng đơ trước cái bàn. Hả? Đọc truyện là giải trí hay là học thi? Cơn bực chuyển thành tức giận. Được rồi, đàng hoàng mượn mà không cho thì... Ngồi thật thẳng lưng, thật ngoan ngoãn như bao đứa đang chăm chú đọc. Đợi đến khi cô thủ thư đi vào phòng trong, Hải nhanh tay rút một cuốn trên kệ, vén áo nhét vô bụng. Về tới nhà, đi vô phòng, quăng người nằm dài xuống tấm nệm, gác hai chân lên thành giường, Hải rút cuốn truyện ra khỏi bụng. Trang bìa vẽ dòng chữ món quà của mùa hè. Cái tên nghe quê quê, nhưng con nhỏ nhân vật chính có mái tóc bù xù, ôm quanh khuôn mặt lốm đốm lăn ben, nhìn là lạ, ngồ ngộ. Hải đã đọc nhiều truyện tranh, nhưng chưa gặp khuôn mặt nào bị lăn ben. Hải lật trang đầu tiên, cườm tay nó bỗng như đang chạm vào cái gì đó cộm lên. Là gò má của con nhỏ bị lăn ben đang nhô ra khỏi trang bìa. Hải hoảng hồn, nhảy nhổm người, vung tay quăng cuốn truyện ra xa. Cái mũi, cái đầu, rồi một con nhỏ nhảy phóc ra trước khi cuốn truyện rớt xuống nền nhà, vang tiếng xoạch. Con nhỏ nhăn mũi nhìn Hải, tớ mà không nhảy ra kịp thì... Hải sững sờ, con nhỏ cười, ngạc nhiên quá hả, tớ đem tới món quà mùa hè ông nội cậu tặng cho cậu. Hải lắp bắp, ông nội, món quà... Ừ... Cậu đừng có cà lăm cà rập như vậy, bộ ba má cậu không kể gì về ông nội à? Ngay lúc này thì không thể nhớ ra điều gì về ông nội được. Giọng con nhỏ trách móc. Vậy mà ông nội thương cậu nhất trong đám cháu lại còn chuẩn bị trước món quà để dành cho cậu từ khi cậu mới thôi nôi. Tớ phải đợi cậu suốt 12 năm. Hãy thấy như chân mình không chạm đất. Con nhỏ cúi lượm cuốn truyện lên, mở trang đầu tiên dí vào mắt Hải. Hãy mở căng mắt, nhìn vệt loằn ngoằn bám dính vào nhau như nét vẽ mây gió đang bay. Một hồi, nó mới đọc ra hàng chữ. Tặng cháu Hải 13 tuổi của ông nội một mùa hè tuyệt vời. Con nhỏ hỏi, hiểu chưa? Hải nín thinh. Cậu không biết ông nội cậu là họa sĩ sao? Điều này thì dĩ nhiên Hải biết. Phòng khách nhà nó treo đầy những bức tranh mà mỗi khi nhìn vào lại thấy thay đổi. Rắc rối nhất là mùa cuối năm, tháo những bức tranh ra khỏi tường để quét dọn bụi bặm, rồi khi treo lên lại thì không thể nào nhớ nổi vị trí cũ của mỗi bức tranh vì cái sự khác nhau kỳ dị đó. Ông nội cậu sáng tác cuốn truyện tranh này là để tặng cậu, hiểu chưa? Hải gật đầu, mà thật sự là chưa hiểu gì. Bây giờ thì nỗi hoảng sợ đã tan biến rồi, nó mở to mắt nhìn khuôn mặt lăn ben, chỉ thấy bối rối và hơi chói mắt. Vì bộ áo quần trên người con nhỏ là một sự phô phan màu sắc hết sức kỳ cục, lại thêm cái túi áo ngay giữa bụng phồng ra như đang đựng một trái cam. Con nhỏ đưa tay xoa gò má, sọc tay vô mái tóc có những cọng bè bè như lá hẹ, rồi nhìn xuống bộ áo quần trên người mình. Tớ xấu xí là vì ông nội cậu. Chật, nghệ sĩ vừa vẽ tớ xong thì ông nội cậu uống rượu say mềm, Trời đổ mưa tạt qua cửa sổ, tớ bị ướt, màu loang tèm lem. Khi ông nội cậu tỉnh cơn say thì tớ đã thành ra như thế này đây. Thật ra thì tớ xấu xí cũng không sao, chỉ tiếc cho cây đũa thần. Hải há hốc miệng, cậu vừa nói đũa thần. Con nhỏ gật đầu rồi nghiêng người rút trong túi áo ra một mớ hạt như hạt đậu phụng. Cái túi thành ra xẹp lép như là không có cái túi nào. Cây đũa thần cũng bị mưa ướt như tớ, nhưng mà trong cơn say, ông nội của cậu lại lấy dẻ lau sạch những chỗ bị lem nhem ố mà không tô màu lại, khiến cây đũa thần chỉ còn lại từng mẫu như thế này đây. Hãy liếm môi, nó có phép như cây đũa thần không? Như để trả lời, những mẫu đũa thần nhảy tưng tưng rồi bay vọt về chỗ cũ. Cái túi áo lại phồng ra như trái cam. Hãy choáng váng nhưng vẫn nghi ngờ. Nếu những hạt đậu phụng, những mẫu đũa thần này mà có phép như cậu nói, thì tại sao cậu không làm cho những vết loang lỗ trên khuôn mặt và áo quần của cậu mất đi? Con nhỏ thở phì. Giá mà ông nội là ông nội của tớ, ông nội của cậu tặng quà cho cậu chứ không phải tặng cho tớ. Tim Hải đập rộn ràng, nghĩa là đũa thần là quà tặng cậu, tớ chỉ là người điều khiển đũa thần thôi. Con nhỏ tét miệng cười, nào hãy nói là cậu muốn gì. Hải hít một hơi dài, thấy hơi kỳ cục, lấn cấn, thổ lộ điều mình muốn với một đứa con gái. Hình ảnh chiếc xe tưng bừng sáng nay hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Hải. Tớ muốn tớ đang ngồi trên một cái máy bay, đang bay đằng trước chuyến xe thưởng. Con nhỏ cau mặt, xe thưởng là gì? Là chiếc xe trường tổ chức đi chơi để thưởng cho những đứa học sinh thi các môn được giải nhất. Ngừng, rồi Hải bật ra, đáng lẽ tớ có mặt trên chuyến xe đó. Nói xong Hải thấy ngượng, nói ra điều này với một đứa con gái thấy thật là sao sao. Vậy tại sao cậu lại không có mặt? Vì thằng Minh may mắn hơn tớ. Giải nhất mà lại dính dáng tới may mắn là sao? Là tớ với nó cùng trong đội tuyển đi thi môn cờ vua. Đấu 9 ván tới thắng 8 chỉ thua 1. Còn thằng Minh thì thắng 7 mà lại thành ra thắng tuyệt đối vì hai ván kia đối thủ vắng mặt. Theo luật thì coi như nó thắng hai ván đó luôn. Con nhỏ tỏ ý hiểu. Vậy là cậu chỉ giải nhì à? Hải điếng người bùng ra. Thường ngày chơi cờ, với tớ thì thằng Minh luôn bị thua. Con nhỏ cười. Bay! Hải thấy mình bị lôi tuột qua cửa sổ và ruột gan nôn nao. Toàn thân nó bắn vọt lên cao trong tư thế lộn nhào cho tới khi nó đập vào một vách cứng ngắc và rớt tùm xuống một cái ghế. Xin lỗi. Con nhỏ vừa đỡ Hải ngồi vào ghế vừa nhét vào tay Hải sợi dây an toàn. Đây là lần đầu tiên tớ sử dụng đũa thần. À, mẫu đũa thần. Để một đứa con gái lo lắng cho sự an toàn của mình thì thật là... Cố bỏ qua nỗi ngại ngùng, Hải nhìn quanh. Đúng là nó đang ngồi trong khoang máy bay mát rượi, bên ngoài mây trời bồng bềnh quang cảnh thần tiên. Nhưng Hải không cần mát rượi, không cần ngắm mây bay, nó cần thứ khác. Cho bay thấp xuống gần chiếc xe được không? Ngay lập tức, ruột gan Hải như bị tuột ra khỏi bụng. Nó muốn ói, nhưng cơn ói nhanh chóng tan biến vì chiếc xe chở những giải nhất đã hiện ra ngay phía dưới bụng máy bay. Và cái đầu thằng Minh nhô ra cửa để ngước nhìn lên máy bay. Tiếp theo là những cái đầu khác nữa và những ngón tay chỉ trỏ. Hải khoái chí vô cùng. Nếu máy bay mà mở cửa sổ ra được để Hải thò mặt ra cho những giải nhất nhìn thấy nó trên này thì hay biết mấy. Chợt, không mở cửa sổ ra được nhưng Hải lại thấy tóc mình bay tung đến dựng đứng lên, vạt áo phía trước phấp phới. Là cái máy bay đang biến đi từng khúc và biến mất hoàn toàn. Hải đang ngồi trên cái ghế ở giữa không trung, gió lùa vào lưng áo của Hải khiến nó bay tốc lên. Là cái ghế cũng đã biến mất. Con nhỏ và Hải rơi xuống vùng vục. Bịch, bịch. Hai đứa rớt xuống một đống lưới bốc mùi tanh rình. Những tấm lưới còn bám đầy xác tôm cá và rêu rác. Hải la lên, sao vậy hả? Con nhỏ bối rối. Tớ không hiểu, tớ xin lỗi. Tớ, có lẽ tớ đã hóa phép sai. Hải chống tay ngồi dậy. Bắp tay phải của nó đau đớn đến nỗi nó tưởng đã bị gãy tay, là một con tôm tít rất to đang dính cứng vào đó. Gai của con tôm tít găm chặt đến nỗi nhìn như là bắp tay Hải tự mọc ra nó. Gỡ con tôm tít ra, bắp tay Hải chảy máu ròng ròng. Hải ôm tay rên rỉ, hóa phép chữa lành giùm nhanh lên đi. Rồi Hải thêm, đừng có hóa phép sai nữa nghe chưa. Con nhỏ lấy trong túi áo ra một mẫu đũa thần lẩm bẩm. Trong chớp mắt, vết thương ở bắp tay Hải biến mất. Một người đàn ông từ chiếc thuyền gần đó đi tới, giận dữ. Hai đứa mày làm gì ở đây, định ăn cắp lưới nữa hả? Hải há miệng định phản đối, nhưng rồi nó ngậm phập miệng lại. Theo ánh mắt nghi ngại của người đàn ông, nó nhìn xuống thân hình mình và nhận ra cái áo đang phanh ra rất giang hồ, vì sau cú rơi đã bị gió bứt sạch nút, cái quần cũng te tua. Còn con nhỏ thì bộ dạng cũng không bị rách cũng đã quá khác thường. Hả? Là tao nói đúng quá phải không? Cút hay là đợi tao? Người đàn ông sống tới, con nhỏ vội thò tay vô túi. Vút! Trước hai con mắt trợn trừng của người đàn ông, Hải và con nhỏ bay bổng lên trời. Bờ biển hiện ra càng lúc càng đẹp hơn, những con sóng trắng xóa nối tiếp nhau tràn bờ, tràn qua chân đế của những pho tượng đá và chạy lăng tăng về phía hàng cây được tạo dáng thành hình cái dù che nắng trên bãi cát. Hãy nhìn thấy chiếc xe chở những giải nhất đang ngừng lại trước khách sạn trùng khơi đối diện biển. Hải bật thốt, kìa. Con nhỏ hỏi, cậu muốn gì? Tớ muốn được ở trong khách sạn đó, sát cạnh phòng của mấy đứa đó. Sáng, trưa, chiều, tối, tụi nó nhìn thấy tớ. Con nhỏ nheo mũi hỏi, mà cậu thì không thèm nhìn thấy ai? Hải gật đầu, chợt nó nghĩ ra một cách hay hơn rất nhiều. Không, tớ muốn giám đốc của khách sạn này tổ chức một cuộc thi cờ vua mà tớ được mời đích danh. Cậu sẽ đánh bại Minh trước sự chứng kiến của mọi người, chứng tỏ cậu xứng đáng có mặt trong chuyến xe thưởng hơn. Hải không trả lời vì điều này không cần trả lời. Con nhỏ vừa nói vừa thò tay vô túi áo. Trước tiên thì cậu cần có một bộ áo quần khác. Mùi thơm vải mới bay vào mũi Hải. Nó cúi nhìn thân hình mình. Thay cho bộ đồ te tua là cái áo thun thể thao màu trắng và quần sọt màu xanh bằng vải bố rất thời trang. Hãy nhìn bộ áo quần loang lổ của con nhỏ, còn cậu thì sao? Con nhỏ thở dài, tớ đã nói rồi, đũa thần là quà tặng cho cậu, tớ chỉ là người thực hiện. Hãy quả quyết, nhưng nếu là chính tớ muốn mẫu đũa thần làm cho cậu xinh xắn hơn? Con nhỏ nhoẻn cười, thật là cậu muốn vậy à? Hải gật đầu, chà chà chà, nó sẽ sống đôi cùng với một con nhỏ thật là dễ thương, những giải nhất sẽ ghen tị đến mờ mắt. Con nhỏ thò tay vô túi, à mà làm sao hai đứa chung phòng được? Tớ sẽ ẩn trong cuốn truyện. Con nhỏ nói, xoay người một vòng, khiến cái váy màu hồng mềm mại xòe tròn như một cánh hoa. Nó lúc lắc mái tóc cài nơ cũng màu hồng và rút trong túi ra cái gương soi, thích thú hài lòng. Cảm ơn cậu, Hải à. Cảm giác là lạ khi con nhỏ gọi tên mình. Hải chợt nhớ mình chưa biết tên con nhỏ là gì. Nhưng thôi, lúc khác sẽ hỏi. Hỏi tên ngay bây giờ, lỡ con nhỏ hiểu lầm là thấy người ta xinh đẹp cho nên thì phiền lắm. Hải hơi hồi hộp khi cô phục vụ phòng xuất hiện, nhã nhặn xin lỗi đã làm phiền và đưa vào cuộn giấy vệ sinh. Vậy là ổn, mình đã là khách trọ như mọi khách trọ ở khách sạn này. Hải khoan khoái nằm dài ra tấm nệm êm, lúng người, lắng nghe giọng của những giải nhất đang rủ nhau, đứa nào cùng phòng với đứa nào, và lời than thở, uống ghê mình không biết bơi. Chà chà chà, nó sẽ lao xuống biển vùng vẫy, còn những đứa ẻo ợt kia chỉ biết ngồi trên bờ mà vọc cát. Và thằng Minh phải sửng sốt, phải mắc cỡ mà bật khóc thừa nhận, mình chỉ may mắn thôi. Trước tiên là đi tắm cái đã, nó muốn xuất hiện một cách bảnh bao. Hải ngồi dậy, nó kinh ngạc thấy tấm trải giường màu trắng tinh khi nó vừa nằm xuống, bây giờ dính đầy máu đỏ tươi. Rồi Hải thấy đau nhói ở bắp tay, chỗ bị tôm tít đâm. Hải hoảng sợ, rõ ràng là bắp tay nó đã lành lặn hoàn toàn, mà bây giờ trở lại giống hệt như khi vừa gỡ con tôm tít ra, máu ràn rụa. Có phải cậu làm phép sai không? Hãy nhớ lại cái máy bay bị tan biến giữa trời. Con nhỏ nhảy ra khỏi cuốn truyện, dụi mắt nhìn chằm chằm tấm trải giường thì thào. Tớ hiểu ra rồi. Cậu hiểu cái gì? Những mẫu đũa thần chỉ thực hiện được quyền phép trong thời gian ngắn ngủi như chính nó, sau đó thì mọi thứ trở lại như cũ. Hãy lo lắng. Là sao? Là như cậu thấy đó. Hãy thấy như mình bị lừa. Nó giận dữ nhìn con nhỏ. Con nhỏ xoa xoa gò má. Xin lỗi, tớ cũng vừa hiểu ra điều đó thôi. Nhưng mà tớ nghĩ là khi mình đã biết sự tồn tại ngắn ngủi của quyền phép, thì vấn đề là mình sẽ sử dụng nó sao cho hợp lý. Hãy cấu kỉnh, cậu nghĩ ra cách hợp lý cho vết thương của tớ đi. Trước mắt là tạm thời làm cho nó ngừng chảy máu. Con nhỏ thò tay vô túi áo, lấy ra một mẫu đũa thần. Vết thương của Hải biến mất, tấm trải giường trở lại trắng tinh. Hải lầm bầm. Tớ muốn lành lặn mãi mãi. Vậy thì phải đi bác sĩ. Con nhỏ nói rồi nhoẻn cười. Cậu đừng có bí xị như vậy. Tớ thích cậu cương quyết như khi ra lệnh cho máy bay hơn. Bị một đứa con gái chê mình bí xị thì thật là... Cô bác sĩ xức thuốc vào vết thương trên bắp tay Hải rồi nhẹ nhàng giải thích. Em sẽ mau lành thôi. Nhức nhối là vì bị ngấm dịch của con tôm chứ không phải vì vết thương đâu. Nếu em đã từng vào bếp giúp mẹ làm món tôm nướng thì sẽ thấy vết thương này chỉ là... Chợt cô bác sĩ ngừng bặt, trượt lùi về phía sau, trừng trừng nhìn Hải một cách kinh sợ. Hải ngạc nhiên và nó nhìn thấy nó trong tấm gương trên tường. Bộ quần áo đang mặc từ từ biến đi, nó trần truồng như nhộng. Rồi thì hiện ra nó đang mặc cái áo đã bị bứt hết nút, ngực phanh ra rất giang hồ. Cái quần rách te tua, tóc tai bờm sờm, toàn thân nó dơ giấy và bốc mùi tanh rình. Cô bác sĩ lao tới cửa hét lớn, cứu, cứu, cứu. Bệnh nhân và người nhà đang ngồi ở phòng đợi rất đông, tất cả bật dậy nhốn nháo. Đang đợi Hải, con nhỏ cũng bật dậy và nhìn thấy bộ dạng của Hải phía sau cánh cửa vừa mở bung, nó hiểu ngay sự tình. Con nhỏ thò tay vô túi. Hai đứa lao vút ra ngoài như cơn lốc, hút tung ông bảo vệ và hút tung một dãy xe máy đang dựng ngoài sân. Về tới khách sạn, Hải và con nhỏ tiếp tục bay đi luôn khi nghe kể lại cô nhân viên dọn phòng chết ngất phải đi cấp cứu khi nhìn thấy tấm trải giường bê bết máu me. Hai đứa hạ xuống ngồi dưới gốc cây dừa ở đoạn bãi biển vắng vẻ. Hải thở phì phì, khạc nhổ. Gió xứ biển toàn là cát và cổ họng nó đầy những cát. Con nhỏ nói, tớ hứa với cậu là tớ sẽ cẩn thận hơn. Tớ sẽ sử dụng cùng một lúc hai mẫu đũa thần để kéo dài việc thực hiện. Cần thiết thì sẽ là ba mẫu đũa thần hoặc bốn. Cậu sẽ có một mùa hè tuyệt diệu. Hải câu có, tuyệt diệu cái gì? Tắm biển, tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh đẹp, khám phá thiên nhiên kỳ thú và nhiều thứ khác mà tớ chắc là hết mùa hè cậu còn phải luyến tiếc. Tớ tới đây không phải vì mấy thứ đó. Con nhỏ hết mũi. Cậu chỉ muốn chứng tỏ bản thân, nhưng theo tớ thì cậu hãy quên hết mấy đứa giải nhất đi. Không cần giải nhất, cậu cũng đang có một cuộc đi chơi ngon lành như ai, thậm chí là hơn, nếu cậu đừng để lòng ghen tị ám mình quá. Hải mím môi, tớ không ghen tị, tớ chỉ muốn có một trận đích đáng với tất cả những đứa giải nhất. Con nhỏ trố mắt, bây giờ thì cậu muốn chứng tỏ với tất cả mấy đứa giải nhất. Hải gật đầu, ừ, tất cả. Nhưng đâu phải ai cũng biết chơi cờ vua, tớ tưởng cậu chỉ cần đấu cờ với Minh thôi. Hải cao giọng, thì cậu hãy bày ra một cái cớ khác và tớ ra lệnh cho cậu đó. Con nhỏ thở ra, trước tiên là kiếm cái gì bỏ bụng đã. Hải sực nhớ là bụng nó trống không từ sáng tới giờ và nó cũng sực nhớ trong túi không có tiền. Ý nghĩ lập tức nối nhau hiện ra trong tâm trí. Mẫu đũa thần sẽ hóa phép thành tiền, nó và con nhỏ sẽ có một bữa linh đình cả đời. Sau đó tờ tiền trong tay của người bán hàng từ từ biến mất. Không, nó sẽ ra lệnh cho con nhỏ sử dụng hai hoặc ba mẫu đũa thần cho chắc ăn. Tờ tiền sẽ hiện diện thật lâu cho tới khi nó và con nhỏ đã đi cách đó rất xa. Giọng con nhỏ như chê trách, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hải đỏ mặt, nó nín thinh, chẳng khác nào ăn quỵt của người ta. Nhưng mà nó đói bụng quá, con nhỏ thò tay vô túi. Hải bật hỏi, cậu định làm gì? Con nhỏ chỉ ra biển. Những con cá con tôm ở đó là thật, mẫu đứa thần sẽ hóa phép thành cái lò nướng. Yên tâm, thức ăn là thật, cho nên cậu sẽ no nê cho tới ngày mai. Con nhỏ ngửa cổ nhìn lên cây dừa lẩm bẩm gì đó. Một trái dừa rớt xuống và tự tách ra thành hai nửa. Nước dừa sóng sánh tỏa thơm ngọt ngào. Hải bưng nửa trái dừa lên miệng uống cạn. Cái lò nướng đã biến mất, nhưng những con tôm nướng, cá nướng thơm phức thì vẫn còn đó. Trong những cái tô là những nửa trái dừa. Con nhỏ xoa tay hít hà. Tớ không ngờ tớ nấu ăn ngon vậy. Hải cà khịa. Nếu cậu làm gì cũng ngon như nấu ăn thì hay biết mấy. Con nhỏ cười hì hì. Quên những sơ suất của tớ giùm đi được không? Có vẻ như con nhỏ đang tìm cách để thuyết phục Hải. Hải mím môi. Nó nhất định không để tiếng cười dễ thương của con nhỏ khiến mình phải thay đổi. Chợt, những dải nhất xuất hiện trong tầm mắt. Con tôm to tướng trong tay Hải rớt xuống cát. Nó không đợi gặp những dải nhất trong lúc này. Bữa ăn đang bày trên cát quá sơ sài. Những dải nhất vừa đi vừa vung tay như đang bàn chuyện rất ghê gớm. Hải dựa lưng vào cây dừa, cực chẳng đã phải đụng mặt tại đây. Nó lấy dáng phớt đời nhìn ra biển, tay cầm con cá mà tỏ ra không thèm chú ý tới con cá. Đi tới gần, thằng Minh nhướng mắt ngạc nhiên nhìn thấy Hải. Ô Hải, cậu cũng đi chơi ở đây à? Hải ghét cay ghét đắng tiếng củng. Không chú ý tới vẻ bực bội của Hải, Minh hân hoan như là việc của nó là đi tìm Hải mà thôi. Gặp cậu mừng quá, ngày mai có cuộc thi đá bóng giao hữu mà đội trường mình đợt này nhiều con gái, cho nên thừa ủng hộ viên mà thiếu cầu thủ. Cậu tham gia cùng tụi tớ đi. Bóng đá không phải thế mạnh của Hải, nhưng Hải nhận ra đây chính là một cơ hội được bước lên đỉnh trước rất đông người. Tất cả giải nhất khác sẽ phải lu mờ. Lúc này thằng Minh mới nhìn xuống bữa ăn đang bày trên cát, rồi nhìn con nhỏ với vẻ ngưỡng mộ xuýt xoa. Trời ơi, ăn kiểu dã ngoại này hấp dẫn quá, bạn tự nấu nướng đấy hả? Con nhỏ duyên dáng gật đầu với thằng Minh và cười với cả những giải nhất kia nữa, rồi vui vẻ mời các bạn ăn một miếng cho vui. Mấy cái giải nhất ngại ngại mỉm cười từ chối, riêng thằng Minh, lại là cái thằng Minh này, thò tay bốc một con tôm nhai ngon lành và khen: bạn nấu ngon ghê. Quay qua Hải, thằng Minh nhắc: nhớ nghe, ngày mai 3 giờ tại sân vận động. Con nhỏ nhìn Hải: ngày mai tụi mình có kế hoạch đi chơi xa từ sáng đến chiều tối mới về, cậu nhớ không? Là con nhỏ muốn ngăn lại, Hải gạt phắt bằng cách hùng hồn gật đầu với thằng Minh: tớ sẽ có mặt. Nhận ra thằng Minh và mấy đứa còn lại đều đang kín đáo ngắm con nhỏ, Hải phớt lờ như không thèm chú ý. Mùa hè, hình như tất cả đều rảnh rỗi, cho nên sân vận động đông nghẹt cổ động viên. Trái tim Hải đập râm ran, nhận ra có nhiều thằng con trai nhìn về phía con nhỏ, sợ điều này làm con nhỏ sao lãng. Hãy nhắc nhở nữa: hãy làm cho trái bóng luôn bay tới bàn chân tớ, rồi từ bàn chân tớ bay tung lưới đội bên kia. Tớ nhớ rồi. Hãy nhớ luôn sử dụng cùng lúc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7 mẫu đũa thần, vì tớ phải luôn luôn được khỏe khoắn mạnh mẽ và nhanh hơn tất cả. Tớ biết rồi. Có thể sau khi tớ ghi bàn thứ nhất thì bọn nó sẽ kèm chặt tớ, cản trở tớ. Vậy nên cậu hãy ra lệnh cùng lúc cho hàng chục mẫu đũa thần để tớ đủ sức phản công lại. Tớ hiểu rồi. Đội của tớ thắng và chỉ một mình tớ ghi tất cả các bàn. Con nhỏ thở dài. Cậu nhất định à? Trận đấu khiến tất cả kinh ngạc sửng sốt. Sau cú ghi bàn đầu tiên, đúng như Hải dự đoán, nó bị đối phương kèm chặt. Và sau cú ghi bàn thứ hai thì nó bị đốn ngã. Vậy mà trong tư thế bị đốn, Trần Hải vẫn sút tung trái bóng vô lưới. Tiếng hò reo thán phục bùng nổ như sấm vang. Hồi còi báo hiệu phút cuối cùng vang lên, cả đội lao tới ôm chặt Hải. 3-0, cậu tuyệt quá. Đài truyền hình, phóng viên báo, chưa kể những cái máy quay của cá nhân, một bữa tiệc linh đình ngay trên bãi biển. Hải ngất ngây trong không khí tưng bừng. Nó là giải nhất tuyệt đối trong những giải nhất, quá tuyệt vời. Thầy phụ trách chuyến xe thưởng nói: em là giải nhất của trường mình, em được phép về khách sạn Trùng Khơi ở cùng các bạn. Hải chỉ chờ giây phút này, nó kiêu hãnh: dạ thưa thầy, khi các bạn cần thì em giúp cho vui, Phần em đã có kế hoạch riêng rồi ạ. Chà, được mời mà mình là người nói lời từ chối thật hả dạ. Trận phục hận thành công mỹ mãn, bây giờ thì thưởng thức mùa hè được rồi. Nhưng mà con nhỏ đâu? Hãy tìm thấy con nhỏ đang ngồi ở một góc vắng như khi nó mới gặp, tóc bù xù, khuôn mặt lang beng và bộ quần áo loang lổ. Chỉ khác một chút là tay con nhỏ đang cầm một vỏ ốc màu trắng có những đường vân màu nâu. Có vô số vỏ ốc như vậy trên bãi biển. Hãy nói, tớ tìm cậu nãy giờ. Chiến thắng vừa ý cậu chưa? Con nhỏ hỏi một câu không dính dáng tới lời trách móc của Hải. Ừ, nhưng sao để tớ phải đi tìm cậu? Xin lỗi, tớ không sử dụng mẫu đũa thần hóa phép tới chỗ cậu được. Sao? Hải giật mình nhìn túi áo con nhỏ, chẳng còn phồng to như đang đựng trái cam, lớp vải túi teo tóp dính vào vạt áo, chỉ hơi phình ra một tí ti ở đấy. Con nhỏ nghiêng người, trút túi áo ra bãi cát, chỉ còn một mẫu đũa thần nhỏ tí tẹo. Con nhỏ nói, trận đá bóng tốn quá nhiều. Hãy nhăn mặt, vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ tớ mới đúng là bắt đầu thưởng thức mùa hè. Con nhỏ cắn môi, xin lỗi, mùa hè của cậu chấm dứt rồi. Trong khi các bạn của cậu vui chơi, mở lòng ra tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, khám phá hang động kỳ thú. Hải hẩn, nó bật ra, tớ vẫn còn một mẫu mà. Con nhỏ trề môi, khi còn có đầy một túi mẫu đũa thần, cậu đã không làm gì được. Bây giờ chỉ với một mẫu thì cậu làm được gì? Sao lại nói tớ không làm được gì? Tớ đã có một chiến thắng không thật, một vinh quang gian dối, đã để cho lòng ghen tị và thói háo danh làm đen tối chính mình. Hải há miệng ra, nhưng con nhỏ không dừng lại. Khi quyền phép của những mẫu đũa thần tan đi, hình ảnh của cậu trong những cái máy quay và trên những tờ báo cũng sẽ biến đi. Cậu còn lại gì nào? Ngay cả một người bạn cậu cũng không có. Cậu tặng tớ mẫu đũa thần để tớ xinh xắn dễ thương hơn, nhưng chỉ là để cậu kiêu hãnh với bạn bè, không phải vì tớ là bạn của cậu, không phải vì tớ chia sẻ buồn vui với cậu. Hãy ớ người, lờ mờ nhận ra hình như mình đã. Tớ thật dở, đã không can ngăn được cậu. Mẫu đũa thần cuối cùng này là để đưa cậu trở về nhà. Ngừng một chút, cơn gay gắt chợt hạ giọng buồn thiu. Cậu không nói gì sao? Hãy biết là mình nên đem cuốn truyện trả thư viện, nhưng nó vẫn chần chừ. Chạm tay vào cuốn truyện, Hải hồi hộp chờ đợi. Một lần nữa, gò má lăn ben nhô ra khỏi trang giấy, cái mũi, cái đầu bù xù, rồi con nhỏ nhảy phóc ra. Nhưng những trang giấy vẫn nằm yên. Khẽ khàng, Hải lật từng trang. Hiện ra biển xanh mênh mang, những pho tượng trầm ngâm bên bờ sóng. Những hàng cây hình tán dù đỏm dáng, con đường ống ánh cát trắng rợp bóng dừa, những ốc đảo xanh tươi, những hòn đảo có hình dạng lạ lùng, những hang động hun hút bí ẩn. Không muốn tự nhận là mình vô cùng hối tiếc, Hải chậm chậm lật dần tới trang cuối. Nó giật mình, con nhỏ đang nhoẻn miệng cười, xòe tay ra, và một bàn tay khác đang đặt vỏ ốc vào bàn tay của con nhỏ. Cái vỏ ốc màu trắng có những đường vân màu nâu. Vô số vỏ ốc giống hệt trên bãi biển, nhưng vỏ ốc này... Trái tim Hải chợt đau nhói, nó nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của thằng Minh, của mấy đứa khác và bao ánh mắt trên sân vận động nhìn về phía con nhỏ. Ai đó đã kịp tặng con nhỏ một món quà để làm quen hoặc để làm kỷ niệm. Còn nó vẫn chưa biết tên con nhỏ là gì.